Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Cảm ơn Chúa chúng ta có thời giờ để thờ phượng Chúa và được lắng nghe lời hằng sống của Ngài. Chúng ta đang bước vào năm mới, tuần lễ thứ nhì của năm mới 2025. Bước sang năm mới, suy nghĩ của chúng ta thường chuyển sang những điều mới mẻ. Và khi chúng ta đọc văn đoạn Kinh Thánh Giô-suê chương 3 từ câu 1 đến câu số 5 như vừa rồi chúng ta nghe đó, thì chúng ta thấy đây là một hành trình mới của dân thánh của Ngài. 40 năm đi trong đồng vắng, Chúa đã dùng Môi-se dẫn dân của Ngài đi, dạy dỗ nhiều điều, và bây giờ là một chặng đường mới, phải bước sang sông Jordan để vào nhận lấy sản nghiệp, chiếm lấy đất hứa. Cho nên là qua sách Giô-suê này dạy chúng ta nhiều điều, và riêng Giô-suê chương 3 từ câu 1 đến câu 5 chúng ta vừa nghe đọc đó, chúng ta sẽ có thấy ba điều mới cho cuộc hành trình mới của dân sự của Chúa, hay là đối với chúng ta ngày hôm nay sẽ có ba điều mới cho năm mới của chúng ta. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong văn đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì mời con cái của Chúa hiệp một chúng ta cầu nguyện xin Đức Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa tể của trời và đất, Đấng đã bày tỏ cho chúng con biết mọi điều qua sự sáng tạo của Ngài và qua sự cứu chuộc. Ngài đã tạo dựng nên một dân tộc thánh để từ đó Ngài mặc lấy hình hài thể xác của loài người chúng con và làm giá chuộc cho chúng con. Và qua tuyển dân đó dạy dỗ chúng con nhiều điều về chương trình kế hoạch và ý muốn của Ngài, không những cho dân thánh của Chúa mà cho chúng con ngày hôm nay là dân thánh của Chúa, là hậu tự của tổ phụ đức tin là Abraham. Chúng con cũng sẽ thờ phượng Chúa và đi theo tiếng gọi của Ngài để hoàn thành chương trình kế hoạch mà Ngài dành cho mỗi cuộc đời của chúng con cũng như cho cả hội thánh, để cho con cái của Chúa ý thức được điều đó, nhận biết được ý muốn của Ngài và sống trong ý muốn và con đường đó. Con tạ ơn Cha, con dâng chủ đề này cũng như lời của Ngài trong tay Chúa, xin hạ hơi ban ơn chúc phước mà mở tai mở tâm trí chúng con ra để chúng con có thể hiểu được lời của Chúa và áp dụng vào, không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Con cảm ơn Chúa, chúng con dâng trong tay của Thánh Linh Ngài, chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, như chúng ta biết, Chúa đã chọn Giô-suê là người theo phục vụ Môi-se và lên thay thế trong chặng đường mới này để làm người lãnh đạo mới và dẫn dân Israel vào trong đất hứa. Nhưng trước khi vào được đất hứa, họ phải vượt qua sông Jordan. Và đây là điều họ phải làm theo mạng lệnh của Chúa cho cuộc hành trình mới. Chúng ta đón năm mới và cũng là thực hiện một cuộc hành trình mới theo Chúa trong suốt cả năm, 52 tuần lễ, 12 tháng và 365 ngày. Vậy chúng ta hãy xem Chúa đã dạy cho Giô-suê và truyền đạt cho dân Israel ba điều mới cho cuộc hành trình mới, và chúng ta áp dụng sau đây. Điều thứ nhất, tức là New Way, tức là con đường mới hay là phương cách mới, trong câu số 3 và câu số 4 đó. Hãy truyền lệnh này cho dân sự rằng, khi các ngươi thấy những thầy tế lễ về dòng Lê Vi khiêng hòm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, thì phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Sông Lê giữa khoảng các ngươi và hòm giao ước phải cách chừng 2.000 thước, chớ đến gần, hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải đi theo, vì các ngươi chưa hề đi đường này bao giờ. Cuộc hành trình mới thì phải theo sự hướng dẫn của Chúa. Hòm giao ước là sự hiện diện của Chúa. Cho nên qua những câu này dạy dỗ cho dân Israel và cũng dạy dỗ cho chúng ta ngày hôm nay, thầy tế lễ về dòng Lê-vi khiêng hòm giao ước, tức là sự hiện diện của Chúa đi trước cuộc hành trình, và mạng lệnh của Chúa là các ngươi phải bỏ chỗ đóng trại mình mà đi theo sau. Đi theo sau hòm giao ước là theo sau Chúa, hầu cho các ngươi có thể biết đường mình phải theo. Nếu chúng ta không theo Chúa, chúng ta sẽ không biết con đường để đi cho đúng. Cho nên là đây là điều áp dụng cho chúng ta. Câu hỏi dành cho chúng ta rằng, có thể chúng ta nói rằng tôi đã theo Chúa, tôi tin Chúa lâu rồi, năm nào tôi cũng tin Chúa mà, đâu có gì mới mẻ đâu. Nhưng thưa với Hội Thánh, mỗi năm đôi lúc chúng ta phải tra xét lại cuộc hành trình của mình. Có đồng ý là chúng ta theo Chúa, nhưng mà chúng ta có phải bước đi theo ý muốn của Chúa hay không? Hay là đôi lúc chúng ta sống theo bản năng và bước theo ý muốn riêng của mình? Có những bước đi sai lầm, có những bước đi chậm chạp, có những bước đi cong quẹo. Bước đi cong quẹo là bước đi như thế nào? Giống như là tiên tri Eli đã trách dân Israel ngày xưa khi mà họ đã bỏ Chúa, thờ thần tượng, thờ thần Ba Anh Ác Tạc Tê. Cho nên Chúa nói, lời của Chúa qua tiên tri Elise nói với dân sự rằng, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào, có nghĩa là đi hai hàng đó, chân bên này chân bên kia, vừa theo Chúa mà vừa theo những thần tượng khác, thần linh khác, cho nên không có trọn lành. Chúa muốn con cái của Chúa tin cậy Ngài, tôn cao Ngài là Chúa, thì phải trọn lành với Chúa, chứ không có được phân tán cái ý chí, mục đích sống của mình và bước đường theo của mình theo hàng hai, đàng nào cũng được. Đó là ba phải. Cho nên đây là điều mà con dân của Chúa hãy bình tâm trở lại trong năm mới, để chúng ta có thể tự tra xét. Mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh đó, chúng ta thấy không? Lời của Chúa nói là hãy ai nấy phải tự đoán xét mình, để rồi mới có thể dự tiệc thánh một cách xứng đáng được. Như vậy trong suốt một năm đó, dễ lắm có những bước đi sai lầm, có những bước đi tội lỗi, có những bước đi mà giống như con đường mòn, mà cứ thế là chúng ta cứ đi qua. Có thể có những điều mà không đẹp lòng Chúa, có những điều mà Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ, phải dâng cho Chúa để đi trọn con đường của Ngài theo cái tiêu chuẩn mà dành cho một con cái của Ngài. Thì đây là cơ hội đầu năm chúng ta tự tra xét như vậy. Con đường của chúng ta đi trong năm nay sẽ là một con đường mới, không theo con đường mòn của năm cũ nữa. Năm cũ chúng ta bị cám dỗ, hoặc là có những cái điều yếu đuối nào đó, cái sự cám dỗ nào đó mà chúng ta đi trên con đường đó, con đường sai trật đó, con đường theo một cái cách cũ kỹ đó, thì nay chúng ta phải đi theo con đường mới, con đường hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của Chúa. Và Ngài hứa rằng để các ngươi có thể biết con đường mà các ngươi phải đi. Đi theo Chúa để biết con đường chúng ta phải đi. Con đường mới phải là con đường đi theo sau hòm giao ước của Chúa. Hòm giao ước được đề cập rất là nhiều lần. Từ trong chương 3, chương 4 thì có khoảng 16 lần đề cập đến hòm giao ước, vì đó là nơi hiện diện vinh quang của Ngài dừng trên lều tạm trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 25, cho chúng ta biết. Và trong cái hòm giao ước đó thì có những chứng cớ về luật pháp của Chúa, có hai bảng đá 10 điều răn do chính ngón tay của Chúa viết trên bảng đá đó, một cây gậy trổ hoa của Aaron để Chúa xác nhận Aaron là người lãnh đạo cùng với Môi-se trong chức thầy tế lễ, và một cái bình đựng mana từ trên trời rơi xuống để làm kỷ vật cho dân Israel nhớ, và làm cái hòm giao ước đó, để những vật đó bên trong, và Chúa hứa Chúa hiện diện trong cái hòm giao ước đó. Hòm giao ước đi trước dân sự là khích lệ cho đức tin của họ, vì hàm ý rằng Đức Chúa Trời đang đi trước họ để mở đường. Đức Chúa Trời đã hứa với Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 33 câu 14 rằng: chính mình ta sẽ đi cùng các ngươi và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Khi cả nước hành quân trong đồng vắng, hòm giao ước đi trước họ. Trong dân số ký chương 10 câu 13 chép: vậy dân Israel ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong 3 ngày đường. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc 3 ngày đường này, đặng tìm cho dân một nơi an nghỉ. Và Môi-se nói trong đoạn 10 câu 35 dân số rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, xin trỗi dậy, nguyện kẻ thù nghịch Ngài bị tản lạc và kẻ ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Sự hiện diện của hòm giao ước là sự đảm bảo sự hiện diện của Chúa. Cho nên khi các trưởng chi phái thấy các thầy tế lễ khiêng hòm tiến về hướng sông Giô-đanh á, thì họ phải chuẩn bị cho dân sự đi theo. Vì chưa đi theo kiểu này trước đây, cho nên dân sự cần Đức Chúa Trời hướng dẫn họ. Chúng ta tạ ơn Chúa. Trong sách Gióp chương 23 câu số 10, câu số 11 chép như thế này: nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Con đường của chúng ta đi đó, đôi lúc Chúa thử rèn cái con đường đó, Chúa rèn luyện để chúng ta đi đúng cái con đường của Chúa. Mà người nào mà đi đúng con đường của Chúa thì Gióp nói rằng tôi sẽ ra như vàng. Như vậy chúng ta sẽ lập luận ngược lại một chút. Như vậy nếu tôi không đi theo con đường của Chúa thì cái giá trị của con người của tôi, cuộc đời của tôi như thế nào? Lúc nãy quý cái vật quý mà ví sánh là vàng đó, còn bây giờ tôi không đi theo con đường để ví sánh như vàng đó, tôi là cái gì? Có giá trị gì trước mặt Chúa? Giá trị bao nhiêu? Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Quý vị ở trong sách Giô-suê đó, quý vị đọc trong sách Giô-suê, quý vị sẽ hay nghe cái câu này lặp đi lặp lại nè: Giô-suê, tôi tớ của Đức Giê-hô-va, đi theo lời phán dặn của Ngài, không xoay qua bên hữu, không xoay qua bên tả. Có nghĩa là hễ Chúa dạy như thế nào, ra mạng lệnh như thế nào thì Giô-suê dẫn dân sự và làm đúng y theo điều của Chúa, không có sai lệch bên phải bên trái gì cả. Đó là câu rất là hay, và cái sách Giô-suê và cho chúng ta biết rằng cái con đường phục vụ của Giô-suê là con đường thành công và thành vượng. Đó cũng là cái điều mà dạy dỗ cho con cái của Chúa trên bước đường theo Chúa, chuyến hành trình với Ngài. Cuộc hành trình của chúng ta phải là thành công, đắc thắng, thành vượng. Một cuộc đời Cơ Đốc nhân phải thành công, đắc thắng, thành vượng. Không thể nào mà một đời sống Cơ Đốc nhân thất bại được. Nếu chúng ta chỉ có cái chữ gọi là Cơ Đốc nhân thôi, cái danh thôi, mà chúng ta bước đi sai trật, chúng ta thất bại. Cho dù chúng ta thành công về tài chính, về vật chất, nhưng mà thất bại về đời sống thuộc linh. Nhưng mà nếu thất bại về đời sống thuộc linh thì đời sống vật chất không có nghĩa gì với Chúa cả. Cho nên là những con cái của Chúa thật, những Cơ Đốc nhân thật, có đức tin mạnh mẽ và tin cậy nơi Chúa đó, Chúa sẽ cho họ mạnh mẽ, cái đời sống họ mạnh mẽ từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Họ đi từ thành công này cho đến thành công khác. Mà thành công trước tiên là thành công về vấn đề thuộc linh. Rồi sau đó, vật chất Chúa cho thêm sao? Để họ mới xứng đáng là những người đó là những người mà Chúa tin cậy để có thể giao tài chánh cho họ, giao vật chất cho họ. Bởi vì Chúa biết rằng nếu giao tài chánh và vật chất cho những người như vậy đó, thì những người đó sẽ dùng tài chánh, vật chất, những gì mình có trên đất này làm vinh hiển danh Chúa và ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên là con cái của Chúa phải nhớ điều đó. Chúng ta có lời hứa của Chúa trong Thi Thiên 32 câu số 8 rằng: ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi và khuyên dạy ngươi. Chúa dạy dỗ chúng ta phải chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Con đường chúng ta đi đó, từ năm ngoái, năm nay đó, bây giờ bắt đầu đó, có phải là con đường mà Chúa chỉ cho chúng ta phải đi không? Hay là con đường nó do chính chúng ta nghĩ ra? Con đường đó có làm vinh hiển danh Chúa không? Có ích lợi gì cho vương quốc của Ngài, nhà của Ngài, hội thánh của Ngài và cho những linh hồn hư mất không? Cho gia đình của chúng ta không? Chúng ta hãy nghĩ đến con đường đó. Còn nếu con đường đó là con đường không có gì cả, không có gì làm vinh hiển danh Chúa cả, không có ích lợi gì cho ai cả, thì đó là con đường của riêng của chúng ta. Con đường đó là con đường mà không có đẹp lòng Chúa đâu. Đệ tớ của Chúa tên là Ira Stanfield đã nói rằng: many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow and I know who holds my hand. Có lẽ là nhiều điều về ngày mai tôi dường như không hiểu, nhưng tôi biết đấng giữ ngày mai và tôi biết đấng nắm giữ tay tôi. Đó cũng là điều mà con cái của Chúa cần nhận thức. Chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì, nhưng chúng ta biết Chúa là đấng nắm giữ tương lai của ngày mai và Ngài giữ bàn tay chúng ta để đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Và điều thứ hai là new walk, có nghĩa là bước đi mới. Cái chữ bước đi ở trong Kinh Thánh nó cũng có nghĩa là cái cách sống mới. Cách sống mới. Bước đi với Chúa, đồng hành với Chúa, đồng đi với Đức Chúa Trời có nghĩa là sống với Đức Chúa Trời. Cách sống mới đó. Giuse cũng nói cùng dân sự rằng hãy làm cho mình ra thánh. Câu 5 phần A đó. Hãy làm cho mình ra thánh. Nếu con người của chúng ta mà được tỉa rửa làm ra cho thánh rồi đó, thì cái cách ăn nếp ở của chúng ta, cách thế sống của chúng ta cũng sẽ thánh và cũng sẽ là mới. Có thể trong năm qua hoặc là những năm về trước, chúng ta sống một đời sống không có gì là mới hết. Dẫu là gọi là Cơ Đốc nhân hoặc là tin Chúa có thể là lâu năm rồi, nhưng mà cái đời sống của chúng ta nó cũ kỹ, không mới. Nhưng mà năm nay, khi chúng ta nghe lời của Chúa rằng, phán với dân sự của Chúa rằng, trong cuộc hành trình mới đó, dân Israel là hãy làm cho mình ra thánh. Sanctify yourself. Hãy tự làm, mình làm thánh hóa bản thân mình. Mình làm thánh hóa bản thân mình. Chứ mình đừng có giao phó cho Chúa. Mình nói, Chúa ơi, con tin Chúa đó, bây giờ Chúa thánh hóa con đi. Chúa làm cho con ra thánh đi. Không phải. Ý của Chúa muốn là nếu các ngươi tin ta, các ngươi phải sửa soạn, các ngươi phải bỏ đi những cái cũ kỹ, những cái tội lỗi, cái vấn vương gì đó, để các ngươi sống theo đường lối mới. Cái đường lối mà tốt lành mà ta dạy các ngươi đó là các ngươi phải làm, chứ không phải là các ngươi phó cho ta để rồi ta hồ biến rồi các ngươi trở nên thánh. Không phải. Đó không phải là đức tin. Đức Chúa Trời không làm như vậy. Nếu Ngài làm như vậy, Ngài làm từ bữa ban đầu làm, Ngài làm robot. Ngài làm Adam và Eva là robot, và làm chúng ta là robot. Thì Ngài đặt để những cái hệ cái điều hành ở trong đó nó làm theo ý của Ngài, thì y chang như vậy. Nhưng không, Ngài làm nên con người có thể xác, có linh, có hồn. Cho nên là Ngài để thì cái tạo vật đó có vâng lời Ngài hay không, có kính sợ Ngài hay không. Còn nếu cái tạo vật mà Ngài tạo dựng ra đó nó phản loạn chống nghịch với Ngài đó, thì Ngài sẽ bỏ những thiên sứ tốt lành trọn vẹn mà phạm tội chống nghịch với Ngài, Ngài bỏ, Ngài loại bỏ. Đây là điều mà Kinh Thánh giải bài để cho chúng ta có thể hiểu, đừng lạm dụng tình yêu của Chúa. Chúa yêu chúng ta lắm, nhưng mà Ngài yêu cho nên Ngài mới cứu, Ngài mới bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta, để chúng ta nghe, chúng ta hiểu và chúng ta vâng lời. Chứ còn nếu mà chúng ta không vâng lời của Ngài là chúng ta không có kính sợ gì hết trơn. Tin Chúa cái điều quan trọng là kính và sợ nha quý vị. Có người kính mà không sợ Chúa. Chừng nào tới đâu hay tới đó, kệ nó, bây giờ tôi sống như vậy đó, ra sao ra. Nói như vậy là nói liều. Đức Chúa Trời là đấng tri thức. Chúa ban cho con cái của Chúa tri thức. Dùng cái tri thức đó để cân đo đong đếm, chiếu theo cái đường lối của Ngài, cái tiêu chuẩn của Ngài và nương theo đó để mà sống. Chứ không có liều lĩnh. Theo Chúa đúng là liều lĩnh trong đức tin. Trong đức tin dù ai nói gì, nói ai tấn công như thế nào mà mình vẫn tin nơi Chúa, đó là mình liều. Tin là liều. Còn mình đã tin Chúa rồi, bây giờ mình sống liều là hai cái khác nhau. Cho nên con cái của Chúa nhớ, hãy thánh hóa bản thân mình, đây là một lệnh truyền. Khi Ngài bảo là hãy thánh hóa chính mình là Ngài đã đề cập đến cả việc làm sạch nghi lễ bên ngoài và làm sạch đạo đức ở bên trong. Trong Xuất Ê Giúp Tơ Ký chương 19 nó có một câu chuyện xảy ra tại núi Sinai. Từ câu 10 đã chép như thế này. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo sống mình. Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Sinai. Và ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi và dặn rằng khá giữ mình, đừng leo lên núi hoặc đụng đến chân, hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử tử. Môi-se xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình thánh sạch và giặt áo sống. Người dặn dân sự rằng trong 3 ngày hãy sẵn sàng, chớ đến gần đàn bà. Nếu kinh nghiệm của Israel tại núi Sinai là khuôn mẫu thì tự thánh hóa anh em, có nghĩa là mọi người phải tắm rửa, thay áo quần và các cặp vợ chồng phải hiến mình hoàn toàn cho Chúa. Tuy nhiên ở cái vùng sa mạc đó thì nước phải là một thứ rất là hiếm. Cho nên là còn trong thế giới hiện đại của chúng ta thì nước là quá nhiều. Nhưng mà trong Kinh Thánh, hình ảnh tắm rửa và thay áo quần tiêu biểu cho khởi đầu mới với Chúa. Vì tội lỗi được xem là ô uế, khi David phạm tội thì ông viết ở trong Thi Thiên 51 như thế này: xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi. Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa. Hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác. Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Này Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Cho nên Đức Chúa Trời phải tẩy sạch chúng ta, rồi chúng ta mới có thể thực sự theo Ngài được. Nếu chúng ta còn ô uế, còn tội lỗi, hướng về tội lỗi, đang phạm tội lỗi, chúng ta không theo Chúa được đâu. khi Gia-cốp khởi đầu lại với Chúa và trở về Bê-tên, thì ông và gia đình của ông tắm rửa rồi thay áo sống, trong Sáng Thế Ký chương 35 câu 1. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng hiện ra cùng ngươi trong lúc chạy trốn khỏi Ê-sao anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên và nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Sau khi vua David xưng tội rồi, ông tắm rửa, thay quần áo và thờ phượng Chúa ở trong Samuel thứ nhì chương 12 câu 20. Bây giờ, David giờ dậy khỏi đất, tắm mình, sức dầu thơm và thay quần áo, rồi người đi vào đền của Đức Giê-hô-va và thờ lại, đoạn người trở về cung, truyền dọn vật thực cho mình và người ăn. Thưa Hội Thánh, đó là cái nghĩa bóng là rửa bằng nước đó. Nhưng mà cái nghĩa đen là Ngài muốn dân sự của Ngài phải được làm sạch khỏi mọi tội lỗi. Có nghĩa là khi chúng ta bước đi trên con đường mới với Chúa trong năm mới này, và Chúa muốn chúng ta là hãy thánh hóa chính mình á, là Chúa muốn chúng ta không phạm tội nữa, ăn năn tội lỗi đó để Ngài tha thứ và không phạm tội nữa, đừng ghi mài trong tội lỗi nữa. Cho nên hình ảnh này được đưa vào trong Tân Ước. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 chép: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời là đã phán rằng ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta. Chúa toàn năng phán như vậy: hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Lời của Chúa dạy rõ ràng như vậy đó. Cho nên ngày hôm nay, nếu có một sự dạy dỗ nào, hay là có một sự suy nghĩ nào rằng ồ, tôi tin Chúa là được rồi, còn tôi sống như thế nào sống, tôi sống giống như người thế gian là sống, đó là sự sai trật hoàn toàn. Cái người giảng dạy như vậy là người không hiểu lời của Chúa, giảng dạy sai trật lời của Chúa. Mà giảng dạy sai trật lời của Chúa, quý vị biết là ai rồi? Kẻ mù dẫn kẻ mù, cả hai rơi xuống hố mà. Cho nên phải nắm chắc lời của Chúa. Lời của Chúa là ánh sáng cho đường lối tôi, soi sáng cho chân của tôi bước đi. Kinh Thánh nói như vậy, mà con cái của Chúa nghe thì phải hiểu như vậy. Đừng có Chúa nói một đàng, Kinh Thánh nói một đàng, mình sống một nẻo, sai trật, không được. Không, khi mà Chúa phán xét, đỡ không được đâu. Chứ không phải là Chúa không làm gì là không sao đâu, là mình đúng đâu, không đúng. Nhưng mà Chúa nhịn nhục chờ đợi để mọi người ăn năn, để quyết định, một là đi con đường của Chúa, hai là đi con đường của thế gian tội lỗi. Mà trong châm ngôn cho chúng ta biết, nếu mà đi một lần hai chân hoặc đi trên hai con đường đó, thì sẽ hậu quả sẽ nó là một trong hai con đường đó. Chứ không phải là một lần ở trong hội thánh, trong nhà thờ là member rồi là không bao giờ mắc cái gì đâu. Và Chúa dạy chúng ta nữa, cái bước đi của chúng ta trong cách thế sống mới đó, khi mà chúng ta thánh hóa mình đó, chúng ta có nhiều điều để Chúa dạy dỗ trong cách thế sống của chúng ta lắm. Ephesians chương 4 câu 26-27: ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Cô-lô-se chương 3 câu 8: nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng của đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Grec hay người Giuđa, người chịu cắt bì hoặc không chịu cắt bì, người giả mang hay người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đấng Christ là mọi sự trong mọi sự. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Thưa Hội Thánh, đối với bước đi mới, cách sống mới này cho năm mới, Chúa muốn chúng ta bước đi một cách mới mẻ như vậy đó. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 7 câu 1 là: hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Ti-mô-thê thứ nhì chương 2 câu 1: vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Đôi lúc có nhiều người muốn lắm: Chúa ơi, con dâng con cho Chúa này để làm việc cho Chúa này, nhưng mà không có thánh hóa mình, làm sao Chúa dùng được? Đồ dùng của Chúa phải được tẩy sạch, phải không còn chăm chú về tội lỗi nữa. Dân thứ nhất chương 1 câu 7: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Dân nhất đoạn 3 câu 2 câu 3: hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bấy giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Đệ tớ của Chúa tên là Arthur Pink, ông đã nói như thế này: it was a call for them to cleanse themselves and dedicate themselves unto the Lord their God. Có nghĩa đó là một lời kêu gọi họ tự làm sạch chính họ và cống hiến chính mình cho Chúa là Đức Chúa Trời của họ. Mình làm sạch mình và mình dâng mình cho Chúa, Chúa sẽ sử dụng. Còn có nhiều người tưởng là muốn hầu việc Chúa lắm, muốn làm được cái gì cho Chúa lắm, nhưng mà bỏ qua cái này thì đâu có Chúa, làm sao Chúa sử dụng được. Khi mà làm sạch rồi đó, Chúa đổ của quý vào. Kinh Thánh nói vậy mà. Cái của quý đó là những ân tứ thánh linh, ân tứ của Đức Thánh Linh để chúng ta có thể làm công việc của Chúa. Bây giờ chúng ta đi qua cái điều thứ ba là điều cuối cùng. Chúng ta bước đi trên con đường mới, đi con đường mới và bước đi mới, thì chúng ta sẽ có những điều lạ lùng mới, new wonder. Vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Đó. Đi theo hòm giao ước của Chúa là con đường mới đó. Hãy làm cho mình ra thánh. Rồi vì nếu mà chúng làm như vậy thì ngày mai, tức là cái kết quả của những việc chúng ta làm đó, thì Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng, hay là những việc kỳ diệu, hay là những dấu kỳ phép lạ ở giữa vòng các ngươi. Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonder among you. Ngài sẽ làm những điều lạ lùng kỳ diệu cho các ngươi. Đây là một mệnh lệnh và kèm theo một lời hứa. Lời hứa bảo rằng Chúa sẽ làm những việc lạ lùng kỳ diệu giữa vòng họ. Ý của Ngài là sẽ làm những phép lạ cho họ. Như Ngài đã rẽ biển đỏ để giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập, thì Ngài cũng sẽ mở sông Giô-đan và đưa họ vào trong đất hứa. Nhưng đó chỉ là những khởi đầu của phép lạ thôi. Vì Chúa sẽ đi với họ vào trong xứ, đánh bại quân thù và giúp các chi phái chiếm lấy sản nghiệp. Chúng ta thấy không? Cái minh họa của dân Israel vào chiếm đất hứa đó, nó giống như cái đức tin của chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ hành trình với Ngài để về đất hứa. Thì nó không phải dễ dàng như nhiều người nghĩ đâu. Tin Chúa xong là lên thiên đàng chắc chắn rồi. Cứ nghĩ như vậy. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải chiếm đất hứa. Chúng ta phải chiến cự với những kẻ gian ác, với những kẻ mà ngăn trở chúng ta, tấn công chúng ta. Đời sống của một cơ đốc nhân phải vậy, là cơ đốc nhân là một chiến binh mà, chiến binh của Chúa mà, chiến cự. Chúng ta thấy Ê-phê-sô chương 6, chúng ta học nói nhiều lần về vấn đề mà mặc lấy những khí giới của Chúa đó. Chứ nếu dễ dàng như vậy, mặc lấy khí giới để làm gì, phải không? Phải cầm khí giới đó. Cho nên là trong năm mới này, khi chúng ta hiểu điều đó đó, chúng ta bắt đầu phải tỉnh thức và phải bắt đầu trưởng thành. Để ý. Để ý. Chứ đừng có nghĩ theo Chúa nó dễ quá như vậy. Không dễ đâu. Đồng ý tin Chúa Giêsu Christ được tha thứ tội lỗi của mình, tên của mình ghi trong sổ sự sống và được hứa ở thiên đàng. Được hứa là nghe, từ đây cho đến về thiên đàng á, không phải là mình đã được cứu rồi, mình đã không bao giờ mắc sự cứu rỗi rồi. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Đang đi mà. Mình đang đi trên cuộc hành trình này mà. Cho đến khi nào mình về tới đích đã chứ. Chưa về tới đích thì chưa an toàn đâu. Có Đức Chúa Trời nào, có ai lớn bằng Đức Chúa Trời của chúng ta chăng? Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của những điều kỳ diệu. Trong Thi Thiên 77 câu 13-14 chép: Hỡi Đức Chúa Trời, chuyển động Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. À, con cái của Chúa nên nhớ câu số 14 nha. Thi Thiên 77 câu 14 nè: Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Có nhiều tín hữu ngày hôm nay suy nghĩ, và cũng có nhiều người gọi là đầy tớ của Chúa đó, nhưng mà nói sai lời Chúa. Có nghĩa là họ nói là bây giờ không còn phép lạ nữa. Phép lạ đã chấm dứt trong thời công vụ các sứ đồ rồi. Không. Chúa là Đức Chúa Trời đấng hay làm phép lạ. Nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta phải tin cái câu này. Đức Chúa Trời là đấng hay làm phép lạ, Ngài thường xuyên làm phép lạ. Nếu chúng ta tin trong cuộc đời của chúng ta thì phép lạ sẽ xảy ra liên tục trong cuộc đời của chúng ta. Còn nếu chúng ta không tin, phải không? Chấm hết, không có gì cả. Không có phép lạ gì xảy ra cả, chỉ có cái lý trí. Không có cái phép lạ nào xảy ra cho đức tin của chúng ta cả. Bởi vì chúng ta đã giới hạn Chúa mà. Daniel câu số, đoạn 4 câu số 3 chép rằng: Ôi những dấu lạ của Ngài lớn lao là dường nào, những sự lạ của Ngài mạnh sức là dường nào. Nước Ngài là nước còn mãi mãi, và quyền thế Ngài từ đời nọ đến đời kia. Nếu chúng ta thánh hóa bản thân mình theo nghĩa tự làm sạch bản thân và cống hiến hết mình cho Chúa, thì Ngài sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong chúng ta trong năm nay. Quý vị có amen điều này không? Amen. Chúng ta phải tin như vậy, vì đây là lời hứa của Chúa mà. Ngài đã hứa, Ngài sẽ bày tỏ một cách mạnh mẽ nếu mà tấm lòng của chúng ta hoàn toàn đối với Ngài. Sử ký thứ nhì chương 16, câu 9 và Nga chép rằng: Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi sắc khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài. Ồ, câu nó hay quá phải không? Giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành. Chúng ta có tấm lòng bao nhiêu với Chúa trọn thành không? Hay là một nửa? Hay là một phần ba? Hay là hai phần ba? Chúa muốn, Chúa nhìn thấy những người nào mà dâng trọn cái lòng thành của mình cho Chúa đó, Chúa sẽ để ý đến người đó. Thưa Thánh, nói đến đây không có ai xa lạ gì, đôi lúc tôi có thể làm chứng lại cuộc đời của mình. Cái lúc mà tôi trở thành con cái của Chúa đó, còn rất là trẻ, giữa mà cuộc đời là dân mà dân chơi nhạc mà, dân đánh nhạc dancing, khiêu vũ, nhạc hòa tấu rồi đó, thì bạn bè nhiều lắm, mà ăn chơi, dễ xa và ăn chơi lắm. Nhưng mà Chúa thăm viếng sớm, Chúa cứu sớm. Nhưng mà những ngày đầu tiên tin Chúa, rất là yêu mến Chúa. Nếu lúc đó mà được tự do như trước năm 1975, thì chắc có lẽ sẽ vào trong thần học viện để được đào tạo, trở thành một người hầu vì Chúa trọn thời gian rồi. Nhưng cái bối cảnh đó là nó khác. Bối cảnh đất nước thời đó thì nó quá là bệ rạc. Nhưng mà rồi cộng thêm một điều nữa là mình bị bắt bớ vì danh của Chúa. Cho nên sự bắt bớ vì danh của Chúa, nó đôi lúc nó cản trở cái niềm tin, nó cản trở mình sống một đời sống thánh khiết, trọn vẹn cho Chúa. Đôi lúc đó mình là một sự cản trở đó quý vị. Bị bắt bớ, không mình làm những điều xấu, điều ác á, thì bình thường. Ví dụ như phạm tội hoặc là rượu chè, thuốc lá, bia, nhậu đồ là không ai nói gì hết, bởi vì ai cũng làm như vậy đó. Còn mình mà sống vất bỏ những đó thánh khiết đó, thì là bị ngăn trở, bị cấm đoán, kể cả gia đình và kể cả chính quyền cũng vậy nữa. Nếu mình ngồi vào cái đám bạn mà nhậu ly bì từ chiều cho đến tối á, không ai nói gì hết trơn. Cái thằng đó là cái thằng vô hại, nó không có chống chính quyền. Nhưng mà nếu thằng nào mà nó tỉnh trí mà nó khôn quá là phải coi chừng cái thằng đó. Mà nhất là mấy cái thằng mà nó theo tin lành á, mới ghê chứ. Bị ngăn trở đủ thứ điều. Cho nên là nó cũng ảnh hưởng tác động vào đời sống của mình, không sống trọn vẹn với Chúa. Thế rồi, đây là cái mưu mô của ma quỷ, nó thường làm để tấn công một đầy tớ tương lai của Chúa. Cho đến ngày hôm nay tôi khẳng định rằng Chúa đã chọn mình từ khi có thể mình chưa sinh ra, giống như là Jeremy vậy đó. Thì mưu mô của ma quỷ hòng nó tấn công mình để đưa mình, nó hủy diệt cái chức vụ của mình trong tương lai mà. Giống như Môi-se đó. Khi cái thời điểm mà Môi-se sinh ra, Pharaon ra truyền lệnh cho các bà mụ đỡ đẻ đó là phải giết mấy đứa con trai, con gái cho sống, con trai quăng xuống ao cho cá sấu. Cũng như Chúa Giê-xu vậy, ngày Giáng sinh, Herod tìm giết con nít từ 2 tuổi trở xuống cho nó khỏi lộn, khỏi sót, và giết con nít từ Bethlehem cho đến các vùng phụ cận đó. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ngợi khen Chúa toàn năng, không ai có thể phá vỡ cái ý định của Ngài, và Chúa cũng gìn giữ để rồi một thời gian sau Chúa mở đường, Chúa đụng chạm, Chúa thăm viếng, đã khiến mình thức tỉnh và bắt đầu làm sạch cái con đường của mình và dâng cuộc đời để trở thành đầy tớ của Chúa cho đến ngày hôm nay. Và từ đó đến về sau này, phép lạ, mình đã chứng kiến những phép lạ của Chúa, những điều kỳ diệu của Chúa xảy ra trong cuộc đời của mình một cách liên tục cho đến ngày hôm nay như vậy đó. Thưa Hội Thánh, qua chủ đề và phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học đó, chúng ta thấy, vì vậy hy vọng rằng năm mới này đối với chúng ta là một người bước đi một cách mới mẻ cho con đường mới của Chúa, và chúng ta có thể thấy những điều kỳ diệu mới mà Chúa thể hiện qua trong chúng ta như lời Chúa đã phán hứa. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa, cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh, xin Hội Thánh đồng đứng lên. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện qua sự dạy dỗ của Chúa.